thì đều bị một cái động lực căn bản có một cái giống nhau, là những động lực đó phần lớn là do cái tham, cái sân, cái si nó đẩy thúc đẩy thôi. Thành thế đó, khi mà mình nhìn cái người tu, nhìn vào cái cuộc sống thế gian á, thì thấy rằng mặc dầu không biết được cái sự sắc thái khác biệt của từng tâm một, nhưng mà có thể nói chung rằng cái tâm của tất cả chúng sanh ở trong cái cõi dục này, quý vị cũng như chúng tôi đó, thì có một cái giống nhau là tất cả mọi tâm đó đều bị đẩy bởi một cái dục. Cái dục đó là thân dục và sở dục, tức là lo cho mình và lo những cái của mình có. Căn bản như vậy thôi. Quý vị thấy trong cái hàng ngày cuộc sống của chúng ta đó, cái cõi này chúng ta sanh ra gọi là dục giới, tức là cái quốc độ mà do cái lòng dục nó tạo nên. Như vậy thì phần lớn những cái việc làm của chúng ta trong cái thế gian này đó, nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, phải do căn bản cái động cơ là cái lòng dục nó thúc đẩy, hoặc là cái lòng dục nó về cho mình, hoặc là cái lòng dục nó về cho cái đoàn thể, hoặc là ngã, hoặc là ngã sở. Nó quan trọng lắm quý vị, bởi vì mình thấy như vậy đó, có khi mình phá được cái ngã nhỏ mà mình lại kẹt vào cái ngã lớn. Ở đây có hai cái ngã. Nếu mà cái ngã cá nhân của mình, tức là ông A, ông B và C đó, nó là cái ngã nhỏ. Nhưng mà có khi mình hy sinh được cái ngã nhỏ của mình, nhưng mình lại dính vào cái ngã lớn hơn. Mà cái ngã đó có thể là gia đình mình, đoàn thể của mình, quốc độ của mình. Nhưng mà quý vị nhớ rằng dầu cái ngã nhỏ, cái ngã lớn đó, cái ngã nhỏ đó là thí dụ cá nhân chúng ta về mặt hình thức, về mặt vật chất thì là nó chịu bốn cái giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Sanh ra, thành tựu, rồi tàn hoại, lúc nào nó trở thành không. Rồi bên cạnh đó, cái ngã đó còn cái ngã bên ngoài cũng vậy, cái quốc độ, cái đoàn thể thì cũng do duyên hợp mà có, thưa quý vị, cũng sanh ra rồi thành trụ hoại không vậy thôi. Từ cá nhân mình tới cái đoàn thể của mình, tôi lấy cái thí dụ dễ hiểu. Cá nhân chúng ta đó thì sanh ra quý vị nhờ duyên nó hợp lại một lúc nào đó hả, rồi trụ thời gian, trụ là một thời gian, chứ mình sống được 60 năm, 70 năm, 80 năm gì đó, rồi bắt đầu nó hoại. Hoại tức là nó tiêu hoại đi, nó suy tàn đi. Sống 40 năm, 50 năm nó dần dần nó tiêu hoại đi. Tuổi già nó làm cho mình suy nhược dần dần, một lúc nào đó thì mình trở thành không. Tức là cái thân mình đem chôn dưới đất rồi thì làm mồi cho trùng cho kiến, một lúc nào đó thì cái thân tứ đại trở về với cát bụi mà thôi, thì nó không có gì hết. Mình thấy như vậy để khi mình bớt cái tham bớt. Cái thứ hai là cái ngã lớn. Tôi lấy ví dụ cái ngã lớn, lấy ví dụ cái chùa của chúng ta đi. Thì quý vị thấy, mình hoặc mình bỏ cái ngã nhỏ thì mình kẹt vào cái chùa. Tôi nói một trong những cái ngã lớn thôi. Cái chùa, cái hội, cái gì đó đại khái gì. Thì cái chùa cũng vậy, quý vị cũng là trong cái giai đoạn mà thành trụ hoại không thôi. Nó cũng chịu giai đoạn đó thôi. Ví dụ cái chùa Đức Viên đây, hiện nay trong giai đoạn gì? Thành chứ chưa có trụ. Bởi vì mình mới gom những cái vật lực, tâm lực, tài lực của nhiều người lại để mà xây dựng nó, tức là trong cái giai đoạn mà còn tròn trong thai, còn trong trứng. Nó dần dần nó trong giai đoạn thành thôi, nó chưa có thành nữa. Vậy thì một lúc nào đó nó sẽ thành, quý vị hả? Nó thành rồi sao? Nó sẽ ở được một thời gian, rồi sao? Nó hoại. Rồi sao? Thì nó lại không thôi. Ngày xưa bà Nguyễn Thanh Quang, khi bà làm, coi như chồng bà làm quan trong 2-3 triều đại, rồi một bữa nọ thì bà thấy cái cảnh thay đổi tang thương, thay đổi rất là tang thương. Thì bà có than là tạo hóa gây chi cuộc hiến trường, đến nay thấp thoáng mấy tinh sương, lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng hạt dương. Rồi gì nữa quý vị? Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, nước còn cao mặt với tan thương, nghìn năm gương cũ xoay kim cổ, cảnh đấy người đây luôn đoạn trường. Cái cảnh rất là tang thương, vì nó diễn tả được cái thành trụ hoại không, chẳng những của một kiếp người mà của một cái thời đại đó quý vị. Từ Lê sang Nguyễn, tạo hóa gây chi cuộc khí trường ở đây bả theo cái truyền thống Đông Phương cho rằng có một cái đấng tạo hóa thiên trời sanh ra, như là trong bản tử nói đó, nhất ẩm nhất trác gia do trời định, cho rằng cái chuyện ăn chuyện uống của mình tới cũng do trời định đó. Thì bả cho rằng cái cuộc tạo hóa đã gây ra một cái cảnh, một cái màn, một cái tuồng hát tạo hóa gây chi cuộc khí trường. Bả than mà gây chi cho nên sự đau khổ này. Cuộc khí trường là bữa nay thì lên làm vua, mai thì trở thành làm giặc, bữa nay thì là ngồi cao hả trồng vòng, ngày mai có trở thành kẻ tù nhân. Đau khổ lắm, gây chi cuộc khí trường cho mình đau khổ. Đến nay thấp thoáng mấy tinh sương, khi mà nhìn cái tòa lâu đài cổ, nhìn cái con đường cũ á, thì bao lâu rồi? Tinh sương đó là những ngày qua lại bao lâu. Đến nay thấp thoáng mấy tinh sương, lối xưa xe ngựa hồn thu thảo. Ngày xưa đó thì cái con đường này đấy là con đường ngựa xe như nước, ngựa xe đi qua đi lại như là nước. Bây giờ thì sao quý vị? Bây giờ chỉ còn lại cái cỏ mùa thu. Và quý vị thấy cỏ mùa thu nó vàng nó úa hả? Cũng con đường này ngày xưa đó sạch làm sao, đẹp làm sao, rồi xe đi qua ngựa đi lại, rồi vương tôn công tử, cái hồn đâu chẳng thấy. Bây giờ chỉ còn lại con đường nhỏ mà chỉ có thấy cỏ mùa thu, cỏ vàng nó úa rồi. Hồn cũ lâu đài bóng tịch dương. Hồi xưa đó thì cũng nơi này là gì? Là đây là lâu đài, đây là thành quách, đây là vua, đây là chúa. Bây giờ nhìn lại chẳng thấy gì hết, không còn là lâu đài cũ nữa, mà chỉ còn thấy được cái ánh nắng của buổi chiều thôi. Ánh nắng buổi mai thì nó bừng lên gì hả quý vị thấy á, là thời gian thành. Bây giờ cái buổi chiều, cái ánh nắng buổi chiều là cái nắng tàn của buổi chiều, một cái lé lên, một cái tia lé lên vậy thôi, để rồi nó tắt. Rồi gì nữa? Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, nước còn cao mặt với thanh thương. Tắt. Có một số người vô tình là đá hả? Năm tháng dần trôi đi nhưng mà đá vẫn lạnh lùng. Nhưng mà cái giọt nước biết cái tang thương, cái chuyện mà thay đổi biển dâu đó thì nó đau lòng lắm. Nhưng mà đá vẫn trơ trơ ra đó, nhưng mà còn nước thì thấy được cao mặt đi. Có những cái làn nước, những cái lối sống nhỏ nhỏ lăn tăn thì đó là cái nét buồn của nước trước cái cảnh đời thay đổi tan thương. Tôi lấy cái tích ở trong cái câu là thương hải biến vi tăng điền. Ngày xưa có một cái người đi ngang qua một cái vườn dâu, trồng dâu thì thấy dâu xanh xanh trồng, thì như là bà, như là trong ấy nói rằng trong xanh xanh chỉ thấy ngàn dâu xanh ngắt một màu. Nhưng mà vài năm sau đi trở lại đó quý vị thì khác rồi, thì thấy nó trở thành cái khác. Tại cái biển xanh quá thì nó thay đổi, bữa nay nó vậy, mai nó khác. Chúng ta cũng vậy, bữa nay là một cô thiếu nữ, vài năm sau đã trở thành một người lớn tuổi rồi, bà cụ rồi. Nghìn năm gương cũ soi kim cổ, nhìn cái cảnh mà nay là thành quách, mai đó trở thành khóc. Nhìn cái cảnh mà ngày nay đó là ngựa xe như nước, ngày mai lối mòn rêu phủ. Nhìn cái cảnh đổ thay đó mà thực sự nó là nghìn năm như cũ thôi. Nghìn năm nó vẫn như cũ mà thôi. Nghĩa là ngàn năm trước cũng thành trụ hoại không, ngàn năm sau cũng thành trụ hoại không, ngày hôm qua cũng thành trụ hoại không, hôm nay cũng thành trụ hoại không. Nghìn năm gương cũ soi kim cổ, cảnh đấy người đây luôn đoạn trường. Cái kẹt của bà Nguyễn Thanh Quan là khi thấy được cái giai đoạn thành trụ hoại không đó quý vị, thấy được cái sự thật là ngày xưa thay đổi, bây giờ thay đổi, ngàn năm sau cũng thay đổi. Thì bà có cái là bà chỉ tiếc là bà chỉ thấy được là lòng mình đứt ra từng đoạn, buồn và khổ thôi. Cảnh đấy, người đấy luôn đoạn trường. Còn người Phật tử mình thì giỏi hơn nhiều. Giỏi hơn. Giỏi hơn là sao? Bởi vì mình thấy được cái hoàn cảnh khổ đau, hoàn cảnh mà nó dẫy đầy những cái trầm luân trong cái cõi thế này đó. Mình thấy được cái sự đổi thay, thì mình có con đường mình đi ra ngoài cái sự đổi thay. Mình thấy cái cảnh não, cảnh phiền, cảnh trầm, cảnh địch, thì chúng ta có được Đức Phật từ bi ít ra cho mình con đường để mình đi ra khỏi cảnh đó. Quan trọng lắm quý vị. Tôi nhắc tới bài thơ để đi tới cái chỗ mà tôi đã nhắc lại với Đức Phật quý vị rồi trong kỳ trước. Đức Phật nói rằng quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Tâm quá khứ không thể tìm được, tâm vị lai đừng mong tìm được. Và tâm hiện tại này đó quý vị, nói là tâm hiện tại mà khi vừa nói ra đó thì nó đã trở thành tâm quá khứ rồi. Tức là muốn nói rằng quý vị biết đó là cảnh ngoài, và Nguyễn Thi Quang thấy là cái cảnh ngoài. Còn trong lòng mình thì sao? Trong lòng mình cũng vậy đấy quý vị. Mình á, mình dễ thấy cảnh ngoài hơn là thấy cái chuyện trong lòng mình. Nhưng mà nếu người nào mà tu hành quý vị kiểm soát được lòng mình thì mình sẽ thấy nó buồn cười đó. Một niệm, một cái tâm khởi lên, một cái niệm khởi lên quý vị ha, mình chạy theo nó, cái niệm nó dần dần thành cái hành động, thành cái hành động khác. Nhưng mà nếu một cái niệm khởi lên mình nhìn nó để mình trông nó, mình nhìn nó mình cười đó, thì cái niệm nó sẽ không còn biến, không còn hiện diện nữa quý vị. Tất cả mọi cái tâm tưởng của chúng ta đều là vậy. Nếu mình thấy rằng cái tâm này là tâm thật, cái niệm này là niệm thật, thì chúng ta sẽ bị cái niệm đó, cái niệm đó nó dẫn mình đi trong cái việc tu hành. Nếu mình nghĩ rằng thường thường chúng ta khởi niệm trước quý vị, cái niệm này là niệm thật, thể mà cho là thật thì mình chạy theo. Mình chạy theo tức là cái niệm nó khởi lên trong giai đoạn thành, mình chụp nó, mình cho nó thành thật, mình chụp nó thì nó trở thành trụ. Quý vị thấy trụ, mà trụ một thời gian rồi sao thì nó cũng hoại. Hoại rồi thì nó mới mất thôi. Vậy thì thực sự một cái niệm, một cái cycle, một cái giai đoạn, một cái niệm đó quý vị, nó không có thật. Tôi lấy một ví dụ về niệm giận. Khi một cái niệm giận nó khởi lên, ai làm gì đó chọc mình giận, buồn, mình sinh giận. Nếu mình cho rằng cái niệm đó thật thì mình sẽ chấp cái đó mình cho là thật. Mà hãy thật như vậy thì mình giận, là giai đoạn thành của cái giận. Ha? Một niệm giận khởi lên, mình cho là thật, mình chụp nó. Như vậy thì cái giai đoạn cái thành nó trở ra thành sanh trưởng, từ giận giận từ từ nó lên cái giận lớn. Đó là giai đoạn thành. Thành một thời gian thì sao? Nó trụ lại, tức là cái lòng mình giữ là cái giận nó một thời gian. Mà giận thời gian rồi sao quý vị? Hồi nào giờ quý vị có cái giận nào mà 50 năm trước tới bây giờ vẫn còn yên nguyên gì không? Có không? Không. Thì nó dần dần nó sẽ hoại đi. Một lúc nào đó thì sao quý vị? Một lúc nào sao? Nó mất đi. Mà giỏi lắm, nếu nó không mất trong cuộc sống bây giờ thì mình chết rồi cũng mất. Quý vị có thể nói rằng không thầy, có những cái giận con còn nhớ 40 năm trước cũng còn nữa. Có thể có, có thể có. Nhưng mà nếu quý vị thấy, bởi vì tùy theo cái thành, cái trụ của nó lâu hay mau, lâu hay mau thôi. Nhưng mà nó sẽ biến cái sắc thái nó khác quý vị. Ngày xưa có thể là giận 10 hả? Lúc đó lúc mà khởi lên cái đoạn thành đó, trụ đó, thì tính nổi mà có thể mình giết người ta được. Bây giờ cũng còn cái niệm giận như vậy, nhưng mà qua cái đoạn hoại diệt rồi, thành thử ra vẫn còn cái tình giận, nhưng mà không đến nỗi mà nhiều như là ngày xưa đâu. Tất cả mọi việc quý vị, tâm mình cũng vậy, thân mình cũng vậy, cảnh mình cũng vậy, đều không qua cái đoạn mà thành trụ hoại không. Trở lại cái chuyện mà quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Cái chỗ này cho cái việc cái người tu quan trọng lắm. Khi mà mình xét đoán tâm mình á, thì thực sự ra Đức Phật nói rất là đúng. Mình á thì mình hay chấp cái tâm mình. À, mình nói thường thường nó chấp đến nỗi mình nói hoài. Bữa nay tôi thấy cái lòng tôi nó buồn buồn. Vui vẻ nào. Thì hôm nay ở cái không thì dòm dòm trời nha má, nói hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Mà cho rằng là bữa nay trong lòng tôi thấy nó buồn buồn chị. Hôm nay thấy trong lòng tôi thấy giận giận. Thực sự những cái đó đều là giả quý vị. Mình cho nó là thật thì nó là thật. Mà ngược lại nếu có người tu mà nhìn nó, đưa cái ánh sáng lên mà nhìn nó thì nó không có thật. Nó là cái uyển tướng, nó là cái bóng dáng. Như vậy cho nên quá khứ tâm, bây giờ quý vị ngồi lại thử xem cái tâm nào là tâm thiệt của mình. Quá khứ đã qua rồi. Khi nói quá khứ thì quá khứ đã qua rồi. Hiện tại mình mới vừa nói hiện tại thì mở miệng ra đó quý vị, thì cái hiện tại hồi nãy đó bây giờ đã trở thành quá khứ rồi, phải không? Rồi tương lai thì sao? Tương lai thì chưa tới, mình không biết như thế nào. Thành thử ra cái cuộc sống của người tu đó quý vị, nó có ba giai đoạn: quá khứ, hiện tại và tương lai. Tu hành cũng như ngoài đời, cái chuyện đó cũng vậy thôi. Vậy thì nếu mà mình bỏ hết thì mình chỗ nào mình nương mình tu? Chỉ có cái rằng có một cái bài kinh trong cái bộ kinh Nguyên Thủy đó, chỉ còn có cái bài kinh mà gọi là bài kinh người biết sống một mình, hay lắm, rất là ngắn. Đức Thế Tôn chỉ dạy: đừng tìm về quá khứ, đừng nghĩ tới tương lai. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Hả? Kẻ biết sống an trụ, vững chãi và thảnh thơi, hãy tin tiếng hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Và thật sự như vậy. Chúng ta đó có những cái buồn, cái khổ buồn cười lắm. Mình không kẹt vào quá khứ thì mình lại kẹt đến tương lai. Mình khổ, mình buồn, mình lo lắng, mình triền miên, mình trằn trọc, hoặc là chuyện xảy ra trong quá khứ, hoặc là mình băn khoăn về chuyện ngày mai. Mà trong khi đó đó quý vị, cái chuyện quan trọng của chúng ta là mình bây giờ mình coi cái trách nhiệm mình nó khởi như thế nào. Quan trọng lắm. Chuyện tu hành cũng vậy. Quý vị cứ băn khoăn là không biết ngày mai ra sao, mà trong khi đó chưa chắc mình sống tới đêm nay. Rồi cái chuyện đã qua rồi đó, thì nó đã qua rồi thì bây giờ quý vị làm sao đi nữa? Có khóc, có lóc, có phiền, có muộn, có kêu, có reo, có mắng, có chửi, thì nó đã qua rồi, nó đã xảy ra rồi. Cái chỗ này nó cho cái người Phật tử cái niềm tin để tu quý vị. Nó cho chúng ta, nếu mà chúng ta không thấy á, phải thấy được rằng cái chỗ này nó cho mình cái niềm tin, mà cái niềm tin thực tế để mà tu. Ngày xưa có thể là kẻ giết người, quá khứ đã rồi, mê mờ hả, rồi si mê mê muội vân vân, mình có thể là kẻ giết người, nhưng mà hôm nay mình biết sống, hôm nay mình có thể thành người thánh thiện, quan trọng lắm. Trong cuộc sống cũ mình có thể mình phạm những lỗi lầm, nhưng bây giờ mình kiểm soát tâm mình trở thành người thánh. Do vậy cho nên trong giáo đoàn của Đức Phật, quý vị thấy là một giáo đoàn cực kỳ dân chủ và cực kỳ từ bi. Cực kỳ. Có những bậc thánh mà nguyên là người đổ phân. Có những cái bậc thánh La Hán nguyên là kẻ giết người. Có những bậc thánh La Hán nguyên là một cái cô gái giang hồ đập phá không biết bao nhiêu là tài sản người khác. Thì chúng ta thấy hôm qua có thể sống, băn khoăn về chuyện ngày hôm qua, thắc mắc về chuyện ngày hôm qua, thắc mắc về những chuyện lỗi lầm năm ngoái năm xưa đó quý vị, nó không giúp ích gì cho cuộc sống mình hết trơn. Vấn đề là gì? Nhìn lại cái tâm mình bây giờ, chuẩn bị cho trong sạch, đừng băn khoăn về ngày mai, bởi vì ngày mai là cái hậu quả của hôm nay. Thiện bây giờ, ngày mai sẽ thiện. Vui bây giờ, ngày mốt sẽ vui. Nhân sao quả như vậy thôi quý vị. Như vậy cho nên người tu căn cứ chỗ này mà tu nè. Mà có như vậy đó, mình mới thấy được cái an lạc, cái hạnh phúc, cái hữu hiệu của Phật Pháp như thế nào. Đó là cái đoạn kinh cũ. Bây giờ chúng ta sang cái đoạn kinh mới. Thì chỗ này tôi có kể quý vị nghe một cái bà cụ ha, có một ông thầy lo giảng kinh trước Pháp đại khái vậy. Chúng ta gặp bà cụ hỏi thì nhịn đói mà đi. Thì nếu bây giờ không có thì coi hỏi mấy vị học hôm trước. Tôi đọc cái đoạn tiếp. Tu Bồ Đề ư ý Vân Hà, nhược hữu nhân mãn tam thiên đại thiên thế giới, thất bảo dĩ dụng bố thí, thì nhân dĩ thì nhân duyên đắc phước đa phủ. Như thị Thế Tôn, thử nhân dĩ thì nhân duyên đắc phước thậm đa. Tu Bồ Đề, nhược phước đức hữu thiệt, Như Lai bất thuyết đắc phước đức đa. Dĩ phước đức vô cố, Như Lai thuyết đắc phước đức đa. Đức Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề: Này ông, ý ông như thế nào? Nếu có người đem của báo đầy khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới mà bố thí, người ấy nhờ như duyên đó có được phước đức không? Bạch Thế Tôn: Chính vậy, người ấy nhờ như duyên đó được phước đức rất nhiều. Tu Bồ Đề: Nếu phước đức có thật, Như Lai không nói được phước đức nhiều, vì phước đức nguyên là không, nên Như Lai nói phước đức được nhiều. Cái chỗ này ngài lặp lại một cái câu mà lặp lại 2-3 lần. Cái người nào bố thí cho thiết nhiều đi, lấy vàng bạc châu báu nhiều trong 7 thế giới mà bố thí được nhiều hay không nhiều. Thì ở đây ngài Tu Bồ Đề đại diện cho chúng ta, đại diện cho phàm phu chúng ta nói nhiều lắm thế thôi. Đức Phật nó không có nhiều. Bởi vì nếu mà có thật á thì ngài không nói là nhiều. Bởi vì tự tánh phước đức là không, cho nên ngài mới nói là nhiều. Bởi vì tại sao mà nói có thật thì không nói là nhiều quý vị? Khi mà phước đức, khi mà nói phước đức đó quý vị, quý vị có thể lượng bằng số. Thí dụ mình bố thí cái phước đức là một lượng vàng thì phước đức là bao nhiêu đó ha. Rồi một thế giới vàng phước đức là bao nhiêu đó. Rồi 17 thế giới vàng thế giới là bao nhiêu đó. Thì tất cả những cái số đó đều là con số tương đối quý vị. Hãy có 1 thì bắt buộc có 2, phải không nào? Hãy nói phước đức có 1 lượng thì phước đức phải có 2 lượng, phải nhắc cho phước đức 2 lượng. Mà kể cả nhìn phước đức mà 7 cái đại thiên thế giới này đi nữa, mà hãy 7 đại thiên thế giới thì phải có 14 đại thiên thế giới, 8 đại thiên thế giới, thành nó vẫn còn ở trong cái vòng tương đối. Phải nói rằng phước đức cái không tánh thì mới gọi là nhiều. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì khi nói phước đức mà không tánh là cái phước đức chứng được cái quả vị Phật, nó là công đức, chỉ dùng khác hơn là công đức. Và khi mà chúng ta căn cứ vào phước đức đó quý vị, vào cái số lượng, vào cái số lượng đó, thì khi đã nói tới số lượng là tương đối trong cái dòng tương đối so sánh. Mà khi nói về cái phẩm lượng, khi nói rằng cái công đức này hồi hướng cho Phật, công đức này để mà thành cái quả giải thoát, thật sự quý vị thấy nó quý lắm quý vị. Cũng như chúng ta vậy đó, một đằng là giải thoát, một đằng là an vui, còn một đằng là có thể đếm được. Tôi thấy ở đây thà chúng ta giải thoát quý vị. Nếu quý vị có được, tôi giả sử nhé, quý vị có được 1 triệu lượng vàng đi, phẩm chất tính được. Nhưng mà mình có được 1 triệu, có thể có người 2 triệu lượng, có phải không? Mà giả sử đổi 1 triệu lượng vàng với cuộc đời của một người mà ăn không được, ngủ không được, đau bao tử, rồi đau tim, nhức đầu, chóng mặt, thì quý vị chọn cái nào quý vị? Chọn cái nào? Chọn vàng hay là chọn nào? Tôi thấy chọn cái kia hơn. Cái kia là giải thoát. Giải thoát là vậy đó quý vị. Không đau, không bệnh, không não, không phiền. Như vậy thì mình thấy rõ ràng một đằng là phước đức hữu lậu, tính được, đếm được, giải thoát. Còn một đằng kia là giải thoát vô lậu, không có ràng buộc. Như vậy thì con người mà căn bản nhất đó quý vị, thà rằng được cái thân thể vẹn toàn, thà rằng ăn cơm với muối ớt cũng thấy ngon hả, thà rằng nằm xuống nằm ở trên đất cũng ngủ ngon, còn hơn là nằm trên một đống vàng mà băn khoăn mà trần trọc. Một đằng là phước đức, một đằng là giải thoát. Như vậy cho nên không so được là vậy. Có những cái mà mua không được quý vị, mua không được hả? Có những cái vui mà mua không được, có những cái niềm an lạc mà mua không được. Quý vị có tiền có hàng triệu đi, nhưng mà có những cái niềm vui quý vị mua không được. Ở đây cũng vậy, cái chuyện bố thí phước đức, cái phước đức quý vị có thể có được, nhưng mà cái phước đức so với cái sự giải thoát thì còn xa lắm, còn xa lắm. Đó là cái chuyện mà Đức Phật nhắc lại cái chuyện cũ. Tiếp tục: Tu Bồ Đề ư ý Vân Hà, Phật khả dĩ cụ túc sắc thân kiến phủ. Pháp giả Thế Tôn, Như Lai bất ưng dĩ cụ túc sắc thân kiến. Hà dĩ cố, Như Lai thuyết cụ túc sắc thân, tức phi cụ túc sắc thân. Tu Bồ Đề ư ý Vân Hà, Như Lai khả dĩ cụ túc chư tướng kiến phủ. Pháp giả Thế Tôn, Như Lai bất ưng dĩ chư túc cụ túc chư tướng kiến. Hà dĩ cố, Như Lai thuyết chư tướng cụ túc, tức phi cụ túc. Ở đây thì Đức Phật nói tiếp: Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ như thế nào? Có do nơi cái sắc thân đầy đủ mà thấy được Như Lai không? Tu Bồ Đề trả lời rằng: Bạch Thế Tôn, không, không thể do cái nơi cái thân đầy đủ mà thấy được Đức Như Lai. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Như Lai nói tư tướng cụ túc đó, tức không phải là đầy đủ mới gọi là đầy đủ. Đức Phật hỏi tiếp: Tu Bồ Đề, ông nghĩ sao có thể noi với tướng cụ túc mà thấy không? Thì ông này trả lời: Không Thế Tôn, không thể do nơi chư tướng cụ túc mà thấy. Là khi mà Như Lai nói cụ túc tức không phải là cụ túc mới gọi là cụ túc, thì cái điệp ngữ này quý vị thấy nó trùng trùng trong kinh Kim Cang. Nói cụ túc không phải là cụ túc mới gọi là cụ túc. Quý vị thấy một đằng là danh lập ra, một đằng là phá cái danh lập ra. Danh phá nên tới cái thật. Tại sao mà Ngài Tu Bồ Đề Ngài thấy khác mình? Hỏi quý vị giờ, nói giờ quý vị nè, có thể do cái thân trụ túc mà thấy được Phật không? Rồi quý vị nói sao? Cụ túc là đầy đủ, cụ túc tức là những tướng đẹp đầy đủ. Thường thường ở trong kinh đó quý vị, mô tả Đức Phật thì nói rằng Ngài đẹp lắm. Mà tôi chắc chắn là Ngài đẹp, Ngài đẹp lắm. Bởi vì do cái hạnh Ngài không buồn, không giận, không lo, không băn khoăn, không mất ngủ, thành ra bao giờ Ngài cũng đẹp hết. Hả? Bây giờ mình thấy sở dĩ mình xấu là bởi vì sao? Hả? Xấu là sao? Cứ mất ngủ hoài thì biết rồi, môi thâm, môi thâm rồi mới làm sao? Đắp lên màu đỏ đỏ, mình che giấu. Mà bởi vì những người mà không giận, không cần trang điểm cũng đẹp, mà Ngài đẹp. Nhưng mà cái đẹp của Ngài đó, Ngài sợ mình dính vào cái đẹp của Ngài. Ngài nói trước, căn cứ vào cái thân đẹp đầy đủ của Ngài mà thấy được Ngài không? Mình thấy được Ngài không quý vị? Thấy không? Thấy không? Cái chỗ này là nó quan trọng lắm. Ở trong đạo cũng như ngoài đời, tôi nói vì nghe, ở trong đạo mình tìm cái đẹp, mình thấy đạo qua cái đẹp á, thì cái đạo đó sẽ không phải là cái đạo thường, không phải cái đạo ngoài, mà là cái đạo vô thường, cái đạo đổi thay. Quý vị hiểu cái chỗ này không nè? Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình căn cứ cái gì vào cái hình danh sắc tướng đó. Cái tướng vào cái giai đoạn mà thành nó là bao lâu đi quý vị? 500 năm, 1.000 năm, 2 triệu năm thì nó sẽ là hoại. Mà khi nó hoại rồi thì không lẽ mình không còn cái đạo nữa sao? Vậy thì khi nhìn Đức Phật bằng cái hình tướng đó, hồi là Thái tử Sĩ Đạt Ta 27-28 tuổi, khi mới xuất gia thành Phật 30 tuổi, ba mấy tuổi, đẹp. Nhưng mà khi Ngài tới tuổi và Ngài nhập diệt rồi, 81 tuổi rồi, thì cái thân của Ngài không còn như vậy đâu. Không còn chàng thanh niên mà da như là huỳnh kim, hả? Mắt trong xanh, không còn như vậy đâu, mà trở thành một ông già 81 tuổi. Nếu mình chỉ nhìn Phật, mình nương vào cái quy, cái hình tướng Phật lúc còn trẻ, không lẽ lúc Ngài già mình không quy sao? Quý vị thấy không? Vậy thì mình phải thấy được cái sự thay đổi, cái ngay cả cái bản thân Phật cũng thay đổi đấy. Mà cái chỗ này quan trọng lắm. Mình chúng ta, mình có khuynh hướng mình chấp cái hình tướng. Tới chùa thấy Đức Phật này, quỳ xuống lại Đức Phật đẹp quá. Nhưng mà tới chùa khác, còn nhiều khi Đức Phật vì lý do nào đó, hả, vì lý do nào đó mà không đẹp được như vậy, làm sao? Sanh như tâm làm như không có được, không được thích. Tới cái chùa thấy bộ chùa lèo tèo quá thì nói là sao quý vị? Chắc chùa này Phật không linh. Cái chùa lớn nào thì người ta tới nhiều chuyện nát. Nó khổ vậy chứ. Bởi vì mình suy bụng mà, cái chùa này chắc linh ta mới cúng nhiều, mà cúng nhiều mới có tiền cất chùa lớn. Thành ra cứ ồn nó tới. Thật sự trong khi đó mình đâu biết được rằng, có khi nói rằng chùa rất Phật vàng. Thưa quý vị nói câu đó không? Thật rằng chùa rất Phật vàng đó, nào hay trong quán ẩn tàng kinh luân đó. Thế là trong Lục Văn Tiên đó, ở đây quý vị nào nhớ đọc lại Lục Văn Tiên. Cái đó là cái bệnh của phàm phu. Mình căn cứ vào cái hình tướng, mà trong khi đó quý vị, cái hình tướng nó chỉ là cái phần rất phụ, nếu không muốn nói là phần đáng bỏ trong đạo Phật. Quý vị không đến nổi đi tu bị kẹt vào hình tướng nữa. Kỳ trước tôi có kể quý vị nghe câu chuyện của Ngài Hàng Sơn Thập Đắc, có biết không? Cái chuyện Ngài Hàng Sơn Thập Đắc không? Hai ngày đó thực sự là bậc thánh tăng. Mà khi quý vị biết, khi mà Ngài ở trong chùa đó, thì trong chúng mà coi thường các Ngài lắm, coi rất là kinh thường. Là bởi vì sao? Ăn mặc á, ăn á, thì ở bàn ăn đại khái là không chịu lên bàn ăn. Quý vị ăn uống cái gì thì có bàn, có dọn ràng hoàng gì thì Ngài không ăn. Cứ lỏng trọng mà đi xuống dưới đại khái mấy thầy nào ăn sĩ lượm rớt cơm dưới đất lượm lên ăn. Rồi thôi thì ra ngoài nhà bếp á, ra ngoài chỗ người ta rửa chén đó, ai ăn đồ dơ rồi uống á, rửa rồi cái đổ ra có mấy thầy lượm cho mấy thầy ăn. Ha, áo quần mặc á thì ai ra ngoài thùng rác lượm rồi mai giá lại mà. Mà xuất thân của hai vị thì không ai biết ở đâu. Chỉ có chùa Quốc Thanh thôi. À, cái mùa một ông gọi là Hàng Sơn, ông gọi là Thập Đắc. Hàng Sơn là không biết rồi, cái năm nó lạnh quá, lạnh quá đi, thì mấy ông thầy mới nghe chó sói nó ru, chó sói nó rú ban đêm đó. Rồi mấy thầy mới xúc nhau đi ra coi thử là gì, thì thấy bầy sói nó đang gì, nó đang dây đứa nhỏ, đang dây đứa nhỏ con nít mới sanh, không biết ai bỏ, mà mấy con sói nó chạy vòng vòng nó dây. Thì mấy ông thầy mới thôi đem về để nuôi. Thì bởi vì sanh ở trong núi, lượm ở trong núi lạnh á, không biết tên gì mới đặt là Hàng Sơn, không có họ. Rồi còn một cái ông kia tên là Thập Đắc. Thập Đắc tức là lượm được. À, lượm được là bởi vì có ông thầy trụ trì, ông đi đó, ông đi đường, ông đi hành cướp á, rồi con nít ai đẻ cứ bỏ ngoài đường, ông lượm về. Mà hai người chơi rất thân với nhau, mà hai người có cái hạnh rất là kỳ cục, mà trong chùa ai cũng khinh hết trơn á, ai cũng khinh. là bởi vì quý vị coi ở chùa quần áo mình mặc là lết hết, giờ quý vị đi vô chùa cái gì, tôi chắc là bây giờ quý vị một số vị nếu biết đạo thì không dám khinh. Chứ còn gặp ông thầy đi gà nhõng mà nhõng mặc cái quần ống cao ống thấp hay mặc cái áo hạt trước làm sao lại khác vậy, thì nó ông thầy tu gì đại khái kỳ cục. Mà nào ngờ hai vị đó là bậc thánh tăng. Có một hôm nọ cả chùa thì có một cái ông quan, tức là ông phủ chủ, tức là ông giống như ông quận trưởng, tỉnh trưởng bây giờ đó, ông làm cái lễ trai tăng, mà mời chú trì được tất cả mọi thầy ở trong chùa phải tới, mời chú trì được. Thì mấy thầy bạn nhau nó cho mình đi coi cái thể thống của mấy thầy ha, mà đi mà cho cái ông thầy này theo á có gì được, phải không quý vị? Quý vị có nghĩ gì không? Nó cho ông thầy đi theo coi gì ra thể thống gì được. Nhưng mà hòa thượng trụ trì, hòa thượng biết cái hạnh, cái mật hạnh, hòa thượng nó phải cho đi chứ, là chúng là tánh mà phải đi. Thì thường đó, khi mà vào đó, mà cái ông kia lại là ông người, ông phủ chủ cho ông người trì tụng kim cang, ông tụng kim cang quý vị tụng kỹ lắm. Thì thường thường là quý thầy lớn thì đi trước, còn mấy vị nhỏ thì đi sau. Kỳ này thì hòa thượng nó mấy thầy đi trước, tôi đi sau rốt cái thầy á. Thì tất cả mọi người ông làm chân bông dọn ngày đàn tràng này nọ, tất cả mọi thầy đi qua ha, đi vô thì họ cũng quỳ lại từ cổng lại vô để khá với thầy tôn đi vào. Thế chừng mà hai ông kia, thế chừng kia hô đi, bảo ông đi nó mất tiêu, không đi với đầu kiếm. Rồi tới giờ chó, gần mấy trăm vị đi vào ở trên đó. Thì cái hai ông tọt, hai ông chạy ra, hai ông tôn chạy ra cũng khùng điên điên vậy đó. Thì chạy ra tới cửa mà ông đứng dậy, đứng nó mà ông vô. Thì hòa thượng chưa vô, bởi vì còn hai vị này, thì mới đứng đó. Thì hòa thượng cười, thì cái ông chủ cứ quỳ hoài ở trong vô. Thì ông nói rằng Phật nằm dưới làm sao dám vô, Phật nằm ở dưới đất làm sao bé bước ngang mình. Quý vị thấy thành tăng. Thì mới hay ra là ông chủ thử coi mấy trăm vị tu thì bao nhiêu vị chứng. Ông chôn cái bộ kinh Kim Cang ở dưới cái, ông để trong cái hộp đó quý vị, ông để dưới ngay cái bực cửa bước vào ở trong, trong cái chỗ mà cúng dường. Vì thấy không, cái ngạch cửa đó ông để một bộ kinh Kim Cang ở dưới đó, rồi ông để trong cái hộp, ông để dưới bực cửa. Mấy trăm ông thầy chê hai ông thầy khùng này bước qua hết, chỉ có hai ông thầy khùng này với hòa thượng là không vào, bởi vì nó Phật nằm ở dưới chẳng dám bước qua. Quý vị thấy, thành ra cái chuyện mà tu hành đó quý vị thấy mình không có xét được cái hình tướng, mà mình thế gian mình thì lại có cái hình tướng, phải không? Bà đã bao nhiêu chùa đã khá là bả mặc cái áo dài ha, rồi bả son phấn, rồi mang vòng vàng, rồi thì bà mà mời bà vô ngủ trà đã khá gì, tôi đốt nhang cho bà lại Phật nghe, sang sai lắm. Còn cái người mà lon ton vô không có dép, đi chân không vô, xách tay không vô, không nói gì hết. Tôi nói như vậy chắc là chùa này không có, nhưng mà có thể xảy ra. Mà nếu quý vị thấy như vậy đó, quý vị đừng có sanh lòng buồn, thương thì khó thương ha, bởi vì tội cho người đó là bây giờ họ làm sai cái lời Phật, làm sai lời Phật, biết đâu người đó là nhục thân Bồ Tát. Như vậy thì trở lại cái chuyện sắc tướng của Đức Phật, khi chúng ta tìm Phật đó, mình đừng có quy định Đức Phật phải như vậy mới là Phật, bởi vì cụ túc là đầy đủ. Quý vị nói là Phật thì sao? Phật thì phải là cái lỗ tai dài như vậy đấy hả? Rồi Phật là phải cái lỗ mũi phải như vậy đấy, Phật là cái lông mày phải như vậy đấy, Phật là cái tóc phải như vậy đấy, không khác, không phải là Phật. Có một lần một vị tôn giả là đại đệ tử của Phật đó, thì bà ngồi hành thiền ở ngoài rừng đó. Thiên ma ba tuần mới tới. Thiên ma ba tuần mới tới thì thấy ngài ngồi, thiên ma mới chào. Thì ngài hỏi rằng ngài đi đâu đây? Thì vị thiên ma nói bạch tôn giả, thấy tôn giả hành thiền thì con đứng ngồi hầu, đứng đến bên như hầu tôn giả. Thì cái vị tôn giả này mới khiêm nhường nó thôi, không nên hầu ha, để tôi ngồi yên tĩnh. Nhưng mà này, tôi nghe nói rằng ông thiên ma ba tuần, tức là ông vua trong cái cõi trời mà, ông có thần thông biến hóa, ông biến hóa gì cũng được phải không? Thì thiên ma nói bạch tôn giả không dám. Thì tôn giả nói rằng tôi nào giờ không thấy thần thông, bây giờ ông hiện thần thông thứ coi. Thì vị thiên ma này cũng muốn nói rằng tôn giả muốn thấy hiện như thế nào. Thì tôn giả nói ông hiện thân Phật được không? Nó được. Thì nhưng mà ông nói rằng khi mà hiện thân Phật, xin tôn giả đừng đảnh lễ tổn đức. Thì sao quý vị? Thì thiên ma ba tuần biến mất. Thì một lúc sau đó thì cũng hiện thấy một đức, cái vị tôn giả này gì, thấy Đức Thế Tôn dắt một đoàn tu sĩ đi tới. Thì ngài thấy Đức Thế Tôn tới thì ngài đứng dậy, ngài quỳ xuống, quỳ lại. Thì khi đó thiên ma mới bước qua bên và hiện trở lại hình thiên ma. Thì quý vị thấy cái thiên ma ba tuần nó vua trời đấy, có thể hiện đủ thứ hết quý vị, hiện ra. Như vậy mình, nếu mình căn cứ vào cái hình tướng mình tìm á, thì khi mình tìm lòng, lòng mà phải căn cứ vào cái khác quý hơn là cái hình tướng. Đạo Phật là đạo không căn cứ vào hình tướng. Quý vị thấy trong chùa gọi là không môn mà, cửa không mà. Quý vị thấy không? Gọi là không môn, cửa không chứ không phải cửa có. Vào chùa đó thì thường thường quý vị thấy chùa chọn màu gì? Cái màu không có là chính sách, không có đỏ, không có tươi. Cái màu là lờ, cái màu không có trọng cái hình tướng. Cho nên ở đây Đức Phật nói rằng căn cứ vào hình tướng không tìm được, mà căn cứ cái hình tướng á, chỗ nào nói hình tướng á, tức không phải là hình tướng. Đó là sao? Bởi vì cái hình tướng đó là cái hình tướng giả, hình tướng tùy phương tiện mà độ sanh thôi. Quý vị thấy ngài Quán Thế Âm ngài hiện gì? Có cái gì hiện thật là đẹp, một cái người con gái thiệt là đẹp, là bởi vì biết cái đối tượng mà cầu pháp của ngài đó nương vào cái đẹp. Nhưng mà ngược lại thì ngài hiện hình cũng quỷ giả xóa, là bởi vì biết cái đối tượng mà cần chánh pháp sợ để mà đi vào đạo. Quý vị thấy rất là quan trọng. Có một lần ngài Hư Vân Hòa Thượng á, ngài ngồi ở cái thất của ngài đó, thì có một người đã hiện ra. Hả? Đẹp đẽ lắm, dáng người như là ông vua vậy đó, bảo đai đầy đủ vân vân. Thì hỏi ông là ai? Đối với người đó là ai? Là cái chủ đất của đó, có mấy ông thần nó làm chủ. Thì nói là tôi là chủ của đất này đây. Chư Phật, chư Bồ Tát, chư Bậc Thánh Tăng, các ngài tôi, nhờ cái thiền duyệt cái đức của các ngài mà các ngài quả. Và một đằng mặc dầu là căn cứ vào hình đẹp, tướng đẹp cái gì, hóa thành không có biến hóa, nhưng mà căn cứ vào cái nghiệp để mà sống, cúng kiến mà sống, thành thử ra. Quý vị thấy nó căn bản, nó căn cứ vào chỗ đó. Mình thấy mình thì phàm phu, mình chạy theo tướng, mình chạy theo hình tướng, không nhiều thì ít. Còn cái người tu mà thiệt tình á, giờ không căn cứ vào tướng mà họ tu. Thành ra chúng ta thấy rằng mai mốt sau quý vị đi chùa hay là nhìn tượng Phật, thì cái hình tướng nó có thì mình trọng nó. Hả? Cái cốt Phật không phải là Phật, nhưng mà đại diện cho Phật. Phải như vậy. Như vậy thì cốt Phật, thể là cốt Phật thì là cốt Phật. Chứ mình đừng nói là ông Phật này
ở chùa tôi có một lần có người đó nói, tôi nói sao thì đó dẫn luôn hết nói luôn. Thế tại sao chùa Đại Thừa thờ Phật Tiểu Thừa? Thì biết tại sao không? Không biết không? Biết không? Ông Phật Đại Thừa theo họ, tôi nghĩ là tôi không hỏi là không biết ông Phật nào gọi là ông Phật Đại Thừa. Bởi vì tôi chắc vậy thôi, là bởi vì vô chùa Đại Thừa cái gì, chùa thiền, chùa tịnh độ cái gì, tức là Đại Thừa, mà thấy ông Phật Quán Y. Không biết ông Phật Quán Y không? Tức là ông Phật đắp cái y loại chừa cái ba bên tay trái đó đó, thì họ nói đó là ông Phật Tiểu Thừa. Và họ nói là phải có ông Phật Đại Thừa, tức là chắc là ông Phật cũng đắp y màu vàng màu đỏ đây, khác gì mới gọi là Phật Đại Thừa. Tôi nói Phật không có đại, không có tiểu thừa, có lòng mình, có đại có tiểu thì thôi. Dường như là họ hiểu được câu đó. Thì chúng ta thấy chúng ta căn cứ một cái kỳ cục, cái chùa đại, cái chùa tiểu thì đã có chùa nào Phật nào Phật Đại Thừa tiểu thừa, lòng mình có đại có tiểu thì có. Đó là cái chỗ mà Ngài Thế Tôn nói lại một lần với Ngài Tu Bồ Đề, cho thấy rằng sau này có một bài kệ rất là hay. Nhưng mà trước khi chúng ta thấy, đừng có căn cứ vào trí tướng cụ túc để mà thấy Phật. Nếu quý vị mà học cho giỏi đó, học cho giỏi đó ha, mà quý vị tìm mà căn cứ vào kinh điển để mà tìm Phật đó, thì tôi cam đoan không có chùa nào làm Phật đúng hết trơn. Biết sao gì không quý vị? 32 vẻ đẹp, 80 tướng tốt, mà có những cái tướng mà mình không kiểm soát nổi. Ví dụ nó bằng cái bàn tay của Ngài đó, trong cái ngón tay như vậy nè, thì sẽ có những cái lần, có những cái màng. Mà không lẽ mình tạc tượng phải Đức Phật có xè tay vậy coi có màng hay không sao? Không, quý vị thấy không? Nếu mà muốn thấy cái tượng Phật mà đầy đủ tướng tốt thì phải xè hết hai tay. Mà xè hết hai tay không được, có những cái tướng kính, làm sao mình thấy? Rồi nói rằng tượng Phật le lưỡi ra như vậy, lè cái lưỡi ra gì dài lắm. Rồi không lẽ giờ tượng Phật mà xè hai ngón tay gì cho nó thấy cái màng le lưỡi ra, thì nó nói quỷ cái Phật gì nữa. Tại quý vị thấy, mình đừng có căn cứ vào cái hình tướng để mình kiếm Phật. Những cái tướng đẹp đều là tướng tượng trưng, tượng trưng thôi. Thì như ngày xưa vậy đó, tôi hồi nhỏ tôi học tôi bị đòn, tôi để nghe câu chuyện này tôi nhớ ông thầy tôi hoài. Thầy tôi giờ còn già lắm rồi, tôi nói chuyện với ông, tôi nhắc tới tôi bị quánh.